Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Đàn Bà của tác giả Nguyễn Thị Thanh Dương qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Tôi đi chợ về với nét mặt bơ phờ sơ sát, chồng tôi nhận ra ngay, ông mới hỏi:
Em trúng gió hay sao mà cái thần sắc của nó là bơ vơ như thế?
Tôi bực mình gắt: Ôi giời ơi, anh xù ẻo em ạ, anh muốn em trúng gió lắm hả? Anh luống cuống mới chống đỡ:
Ôi không có đời nào thế đâu, anh chỉ muốn lo cho em thôi mà. Hay người ta tính lộn tiền của em, hai em để quên cái món đồ gì đó ở chợ, như là mọi khi, thì để anh chạy ra giải quyết ngay bây giờ.
Hôm nay những chuyện ấy không có xảy ra. Cái vấn đề là em tình cờ gặp lại một cô bạn cũ làm chung hãng trước kia đó anh à.
Thế thì em phải vui lên chứ. Cuộc sống bận biểu này không có hẹn mà gặp lại người bạn cũ là may lắm, là mắng lắm rồi đó. Mà ai vậy em?
Ôi giời ơi, cái con mà cái tên cái Kim Chi đó, anh nhớ không?
Trời ơi, rồi à, cái cô Kim Chi xinh đẹp mà. Cô có cái răng khểnh rất là dễ thương, mà ngày xưa hay đến nhà mình chơi đấy hả?
Tôi hậm hực nhìn chồng bằng ánh mắt té lửa. Giá tôi có bị tai nạn, bị thương phải đi cấp cứu cũng còn đỡ đau hơn khi nghe chồng tôi nhiệt tình khen một người đàn bà khác xinh đẹp trước mặt mình, mà lại là người đàn bà nguyên nhân làm tôi kém vui ngày hôm nay. Khi tôi ở chợ đang lúi húi trong cái đám đông để mà lựa mua cái trái vải tươi giá on sale chỉ có 1 đồng 99 một phao thôi, một cú hít vai làm tôi giật mình quay lại, thoát ra khỏi đống trái vải trước mặt, để ngỡ ngàng khi nhìn ra cô bạn cũ làm cùng hãng với tôi trước kia. Tôi ngỡ ngàng vì xa nhau mấy năm mà trông nó vẻ đẹp nó hơn trước nhiều, sang trọng hơn trước nhiều. Kim Chi nó nói: Không ngờ gặp lại bà ở đây. Rồi nó nhìn tôi từ đầu đến chân phán xét: Ồ, trông bà vẫn thế, không có gì thay đổi gì cả. Tôi cay cú nghĩ thầm, ý nó nói mình vẫn xấu như xưa đấy, còn nó càng ngày càng đẹp ra. Có tiền có khác, vì tôi đã nghe vợ chồng nó đang làm chủ hai cái tiệm nail kiếm bộn bạc. Tôi mới ráng nở một cái nụ cười: Kim Chi vẫn dễ thương ghê vậy đó. Nó vờ khiêm nhường và khoe: Mình lo làm ăn quá, đâu có thì giờ để mà để ý đến nhan sắc đâu. Nè, mình phải trông coi hai cái tiệm nail nè, quản lý mười mấy người thợ mệt muốn chết luôn á. Có tiền nhiều cũng cực nhiều. Hôm nay rắn đi công chuyện ghé vào chợ cho vui thôi, chứ vợ chồng mình từ giờ trở đi coi như suốt đời mà ăn cơm tiệm, ăn cơm chỉ không à. Thời gian đâu mà chờ búa với nó nữa. Còn bà vẫn ở cái apartment lu bu đó hả? Hành lang lúc nào cũng có rác rưởi và trẻ con thì chơi đùa cãi nhau ầm ĩ suốt ngày ở ngoài sân đấy à. Ừ, thì mình ở đâu quen đó à, nên vẫn ở chỗ cũ thôi. Còn công việc làm của bà thì sao? Vẫn làm ở chỗ cái hãng cũ à? Vẫn cà tàng ấy hả? Nó sâu sắc thật, chia ra hai cảnh đời khác biệt. Nó thì nhiều tiền lắm bạc, đang làm chủ coi một đống nhân viên trong tay, còn tôi thì vẫn ở nhà thuê tàu tàn, vẫn đi làm hãng xưởng, đồng lương ba cọc ba đồng, có nghĩa là nghèo suốt đời, không có cơ may nào mà ngóc đầu lên nổi. Tôi mới hững hờ nói, thì tóm lại mình không có cái gì là thay đổi hết hả bạn à? Kim Chi nhìn tôi đầy vẻ xót thương, nó nói, hay bà nghỉ hẳn đi làm néo đi, về làm tiệm mình cho bảo đảm lương bà từ 700 đến 800 một tuần, tùy theo tay nghề, không có kể tiền tiếp nha. Ồ, cảm ơn Kim Chi, mình làm ở đây lâu năm quen rồi. Từ ngày mà mình đi làm neo, hai đứa mình ở hai thành phố, chỉ cách nhau hơn một giờ lái xe mà ít có dịp để mà mình gặp nhau. Mình mới xây một cái ngôi nhà sơ sơ nửa triệu đấy, hàng xóm của mình toàn là dân Mỹ trắng, trung lưu, bác sĩ, kỹ sư không à. Kim Chi móc bóp lấy ra một business card đưa cho tôi. Nè, đây là số phone của mình, bữa nào rảnh bà đến nhà mình chơi nhé. Mà bà phải gọi trước lấy hẹn nhé, mình bận lắm, mình sẽ sắp xếp thời gian ở nhà để đón bà. Thôi, mình đi mua đồ nha, có dịp sẽ nói chuyện sau đấy nhé. Sao mà nó chảnh đến thế, mời bạn đến nhà chơi mà bác gọi trước lấy hẹn y như là khách hẹn để đến tiệm của nó làm móng tay vậy. Tôi đứng lặng người khi Kim Chi đi khỏi. Một đồng 99, một phao trái vải tươi không làm tôi hớn hở nữa. Sự xuất hiện của Kim Chi đã làm tôi mất hứng. Tôi nhìn theo Kim Chi đi giữa chợ, một bên là hàng cá, tôm, thịt, một bên là giải hàng nước tương trao, nước mắm, xì dầu đủ loại. Và kẻ qua người lại nhốn nháo như ông vỗ tổ, mà nó đi như người mẫu đang biểu diễn trên sàn catwalk. Bàn chân của nó đặt trước bàn chân kia để tạo dáng đi yểu điệu cho thân mình mềm mại uyển chuyển, làm tôi ngứa cả mắt. Tôi mới biểu môi lẩm bẩm một mình, cái nhan sắc ấy thế nào mà chẳng nhờ chào thẩm mỹ diện. Còn tiền bạc trên cõi đời này thì chỉ là phù du thôi. Có nhiều tiền thì càng phù phiếm xa hoa, càng hư hỏng con người thôi chứ ích lợi gì. Căn nhà nửa triệu ở Texas chỉ bằng căn nhà cũ rích tồi tàn ở Cali chứ hơn ai. Tôi nói xong và giật mình. Tôi cũng từng mơ căn nhà nửa triệu như nó mà có được đâu. Tôi chở xong ra tới bãi đậu xe, tôi vẫn chưa hết tức, chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh xinh đẹp tươi trẻ của Kim Chi thì nó lại lù lù xuất hiện một lần nữa. Tại sao đời tôi lại có hai lần xui cùng một lúc đến thế? Ác ghê, xe nó đậu cạnh xe tôi. Hai cái xe cũng khác biệt như hai người chủ. Một cái thì Toyota của tôi đời nào tôi cũng không có nhớ nổi, nằm cạnh cái xe Acura đời mới bóng lộn của Kim Chi. Tôi thấy Kim Chi đang húi húi xếp đồ vào chiếc xe. Bây giờ tôi càng nhìn nó kỹ hơn, toàn bộ hơn. Nó diện cái quần lưng lửng qua đầu gối một tí, vải thì hoa hòe xoáy màu xanh màu đỏ, làm nổi bật cái áo đen hai dây kiểu thời trang ôm gọn thân hình thon thả, trông nó trẻ trung, nhí nhảnh và tươi mát giữa mùa hè nóng bức. Nó biết tôi không thể nào không nhìn nó nên càng cố tình xếp đồ thật chậm, thật lâu, điệu bộ và đẫm dáng như một nàng quý tộc. Có lẽ nó đã quên cái thời còn ở cái apartment như tôi. Đồ đạc trong nhà toàn là đồ cũ hay là đi lượm ngoài đường. Hai vợ chồng và một đứa con chỉ có một phòng ngủ, trông nó lôi thôi nhếch nhác thế nào. Hai đứa bằng tuổi nhau, cùng nghèo mạt rệp như nhau, mà sao tôi thì già hơn nó, xấu hơn nó. Và bây giờ nó đã đổi đời, giàu hơn tôi. Thật là bất công. Dù tôi cứ suốt đời an ủi tôi rằng tiền bạc là phù du, nhưng cũng chính giây phút này tôi thừa hiểu rằng những đứa nhiều tiền lắm bạc vẫn sướng, tha hồ mua sắm quần áo và mọi thứ trên cõi đời, tha hồ vào thẩm mỹ viện mà tu bổ nhan sắc, thế nên chúng nó càng trẻ ra càng đẹp ra. Còn tôi mỗi lần đi chợ phải tính toán từng đồng một, và như ngày hôm nay hí hửng với cái giá trái vải tươi on sale rẻ hơn bình thường, chỉ có mấy chục xu một thao. Tôi và Kim Chi lại chào chia tay nhau một lần nữa. Chắc Kim Chi đang nghĩ thầm cả cái xe của tôi cũng vẫn thế. Mấy năm nay từ ngày nó chia tay tôi đến giờ vẫn không hề thay đổi, ngoài việc cũ kỹ thêm, tàn tạ thêm. Thật là một cuộc gặp gỡ bất ngờ và cay đắng. Chồng tôi phụ xếp đồ vào tủ lạnh, anh nhấc cái bịch trái vải lên ngắm nghía, nói một câu chắc nịch như là đinh đóng vào cột.
À, hôm nay trái vải on sale đấy ha.
Ủa, sao anh biết?
À, khi nào mà em mua cái món gì đó, nhiều là món ấy đang on sale. À, tuần trước là em khuân về một lúc là 3 thùng xoài lớn. Trời mùa hè nó xoài mau chín, ngày nào thì anh cũng phải hối hả ăn xoài cho kịp với cái tốc độ chín của nó. Cho nên cứ nhìn xoài là anh qua cả mắt luôn. Và tối ngủ còn ác mộng nữa chứ. Thấy những cái trái xoài chín vàng đó, hiện về nó lơ lửng ở trên đầu giường đó.
Anh đừng có nói là em sẽ nằm ác mộng thấy những cái trái vải hiện về nhé. Vì hôm nay em mua 10 thao trái vải đấy anh ạ. À, nó on sale có 1.99 đồng thôi.
Ôi thì bất cá bất quá thì coi như là anh ăn trái vải để trừ cơm nhưng mà.
Ôi giời ơi, anh ngủ ý chê em nấu cơm dở có phải không? Anh đừng có cay đắng nhé. Những người vợ nấu ăn ngon nó chỉ tổ hại cho chồng thôi anh ạ. À. Hết bài ra món này tới món kia, chồng con tha hồ mà ăn thỏa thích, rồi béo phì ra như con heo nằm một chỗ, rồi nằm bị tiểu đường, rồi cao máu, rồi cholesterol. Anh có muốn như thế không? Anh có muốn chết sớm không?
Ôi ơi, em thì lúc nào cũng đa nghi hết á, suy nghĩ xấu cho cái người khác không à. Nè, thế em và Kim Chi có cái chuyện gì mà em không có được vui như vậy?
Cuộc đời là giả dối.
Mà tại sao em lại triết lý thế? Sao một buổi chiều đi chợ vậy?
Kim Chi đấy hả? Nó gặp em á làm bộ vồn và hỏi thăm, nhưng mà chỉ để khoe khoang về tiền bạc nhà cửa về mình. Đi chợ gì mà ăn diện như là đi thi hoa hậu.
Ôi giời ơi, đàn bà mà em, ai mà chẳng thích ăn diện, ai có tiền mà chẳng thích khoe khoang đâu.
Nhưng mà em tức lắm, nó nhìn em bằng cái ánh mắt tội nghiệp, làm em chịu không có nổi luôn ấy. Tôi kể lại chuyện gặp Kim Chi ở chợ cho chồng nghe và hậm hực kết luận. Em nói thật, một ngày nào đó em sẽ trả thù. Chồng tôi bật kêu lên thảng thốt.
Ôi trời ơi, em định làm gì? Anh van em á, hãy suy nghĩ kỹ lại đi nha.
Sao mà anh hoảng hốt đến thế? Em có định giết nó đâu. Một ngày nào đó em sẽ sửa sang nhan sắc lại nha. Em ăn diện thật là đẹp lên, thật là thời trang, và đi xe đồ thật là mới để đến nhà thăm nó cho nó bất ngờ và cay đắng giống như em chiều hôm nay vậy. Đó là cách em trả thù của em đấy.
À, nhưng mà tiền ở đâu ra cho em đi thẩm mỹ viện, rồi sắm quần áo, rồi mua xe đời mới? Rồi anh hồi hộp nhìn nghe, mà chờ đợi đi nha.
Hơi, chính em cũng đang tự hỏi câu đó và chưa có câu trả lời. Chồng tôi đến bên tôi và ôm vai tôi dỗ dành.
Nè em ơi, hãy tập bao dung đi. Nếu em còn tức giận, còn ganh ghét là còn tham sân si đấy. Ở đời mà, người nọ hơn người kia là thường. Mình hãy sống cho mình hạnh phúc với những cái gì mình đang có nha. đó là cái vẻ đẹp và sự giàu có trong cái tâm hồn, nó thật là bền vững và nó vô giá đó cưng. Cũng như
anh chợt ngưng bặt, tôi phải dục giả. Anh cứ thoải mái nói tiếp đi.
Em cho phép đấy nha. Cũng như anh lấy phải một cô vợ mà đanh đá nè, chanh chua nè, mà còn nấu ăn dữ ẹt, nhưng mà anh vẫn sung sướng được sống chung với cô ta cho đến hết cái cuộc đời nè.
Anh bảo em tha thứ cho Kim Chi là binh dục đó đó. Một người chồng yêu vợ là phải về phe vợ trong bất cứ hoàn cảnh nào chứ.
Nè, anh kể cho em nghe nha. Một cái bài mà anh đã đọc ở trên báo đó. Lâu ngày gặp nhau thì hai người đàn ông ấy dồn dã nhau, hỏi thăm nhau về sức khỏe, rồi công việc. Còn hai người đàn bà đó thì trước hết thì nhìn nhau xem nó còn đẹp hơn mình không, rồi có giàu sang hơn mình không. Nếu nó hơn thì ghét nó, và nếu nó thua kém mình thì sung sướng và thương hại nó. Đó chính là Kim Chi và em trong buổi gặp gỡ chiều hôm nay đó. Nói tóm lại nha, đàn bà là như thế ta đó.
Thấy chồng nói đúng tim đen của mình, tôi quay mặt đi giấu nụ cười cho đỡ quê. Chồng tôi trở về thực tế nói.
Nè, thôi bây giờ thì em nấu cái gì đi ăn đi chứ.
Ok, em sẽ nấu bún riêu.
Tại sao mà hôm qua em nấu bún riêu rồi, còn hôm nay lại ăn bún riêu nữa?
Thế anh không đoán ra à? Tại vì cà chua nó on sale, một đồng thôi 2 phao, em mua từ tuần trước, em quất cho 10 phao, em phải ráo xiết nấu bún riêu để xài cho hết một cái đống cà chua đang đua nhau mà để chín đỏ trong tủ lạnh đó. Chúng tôi giờ bỏ uổng quá này.
Ôi trời đất ơi, tôi đi ráng chịu. Nhỉ, thế mà anh quên mất tiêu rồi. Ăn bún riêu xong thì vợ chồng mình sẽ ăn cái trái giải tráng miệng phải không em? Mỗi ngày một ăn để cho hết đống trái giải của em mới về đó hả? Trời đất ơi, ăn này cho nó thấy ông bà ông giải luôn.
Hai vợ chồng tôi nhìn nhau như nhìn thấu tim gan. Có lẽ chúng tôi là cặp vợ chồng ăn ý nhất trên cõi đời này. Tôi mới sung sướng ra điều kiện. Này, nếu mà anh còn yêu em say đắm như hồi nãy mà anh nói thì anh hãy chiều em nhé. Anh vui vẻ nhìn tôi bằng ánh mắt ngời ngời tình tứ và ngọt ngào nói.
Ôi giời ơi, thì lúc nào đó anh cũng sẵn sàng chiều em hết á. Yêu em say đắm như là thở ban đầu vậy đó. Anh sẽ hôn em nè, rồi ôm em trong cái vòng tay nè, rồi anh sẽ méo em luôn nè, rồi anh muốn
cái gì hả con?
Ôi thì muốn cái gì mà em cũng muốn đó.
Vậy là chúng mình ngày mai chúng mình lại ăn bún riêu một lần nữa để mà thanh toán nốt cái chỗ cà chua đang chín mùi trong tủ lạnh nghe anh, rồi mình sang mình ăn luôn hết 3 cái trái vải để nó mau hư lắm anh ạ.
À, vậy là sẵn đó thì tụi mình đi Kaiser luôn các em cho nó sổ hết trời. Trời đất cười, ăn bún rêu rêu ư là rêu. Thôi thì ăn thì cứ ăn chứ biết sao bây giờ.
Dõi chuyên ngắn đàn bà của tác giả Nguyễn Thị Thanh Dương, Qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương, Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.